Kiếm nghịch thương khung, chương 267, tiên thiên trung kỳ, 2, góc truyện audio.com. Lát sau Vũ Trấn Khôn đi ra toàn thân dính đầy máu tươi, nói. Cứ điểm này ước chừng giáo đồ tà giáo hơn 80 người, trong đó đại bộ phận đều là võ giả tiên thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, võ giả tiên thiên cảnh thất trọng có một ít, võ giả tiên thiên cảnh bát trọng 3 người, thủ lĩnh tiên thiên cảnh cửu trọng 1 người, đều đã đền tội, hoàng thiên, có người nào trốn được không? Huyền Thiên nói, đào tẩu hai vị giáo đồ tà giáo tiên thiên cảnh thất trọng, trong đó có một vị là gia chủ Đặng gia, nghe hắn nói, tựa hồ võ giả Đặng gia đều ở chỗ này, lời Vũ trưởng lão nói trong phủ đệ Đặng gia đã trở thành sự thật rồi. Vũ Trấn Khôn nói, cái này may mắn mà có tầm huyết châu của ngươi, nếu không bọn hắn giấu ở vùng núi làm sao biết được tung tích. Hoàng Thiên, đợi khi quay về tông môn sẽ cho người một công lớn. Nói xong, Vũ Trấn Khôn tay khẽ mở ra, liền xuất hiện thêm một khỏa tầm huyết châu nói tiếp. Đây là từ trên người tên thủ lĩnh tiên thiên cảnh cửu trọng kia tìm được, ta vẫn còn tìm được trên người hắn một bức thư tín, hắn cấu kết với một ít gia tộc trong thần đao vương triều. Chờ ta phản hồi tông môn, liên thủ bốn đại tông môn lại thanh trừ toàn bộ gia tộc có quan hệ với tà giáo này. Huyền Thiên nói, hành động đại quy mô có thể bị luyện huyết tà giáo trả thù không? Tuy rằng thực lực luyện huyết tà giáo trong thần đao vương triều cũng không tính là khủng bố, nhưng thực lực bản thân luyện huyết tà giáo lại là tông môn nhất phẩm, vượt qua xa tứ đại tông môn thần đao vương triều có thể so sánh, nếu thật sự chọc giận luyện huyết tà giáo, bọn hắn phái một cường giả địa giai cảnh trung kỳ thậm chí là địa giai cảnh hậu kỳ đến vậy thì tứ đại tông môn sẽ gặp họa lớn rồi. Vũ Trấn Khôn nói. Việc này bốn đại tông môn sẽ báo cáo cho thế lực tam phẩm Ngạo Kiếm Sơn Trang. Ngạo Kiếm Sơn Trang là một trong ngoại môn của tông môn nhị phẩm Bá Kiếm Môn. Bá Kiếm Môn là đối thủ lớn nhất của luyện huyết tà giáo ở Bắc Vực. Nếu có tin tức về luyện huyết tà giáo thì Ngạo Kiếm Sơn Trang sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, sẽ phái người đến thần đao vương triều tọa chấn, trừ phi luyện huyết tà giáo muốn bạo lộ thực lực quy mô đến công, nếu không nhất định phải không công mà lui thôi. Thế là tốt nhất, Huyền Thiên nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, thoại phong nhất chuyển, nói. Vũ trưởng lão có trông thấy Phong Bất Chí sư đệ không? Vũ Trấn Khôn lắc đầu nói. Không có, như thế nào? Các ngươi gặp được Tôn Diệt Thu và Cố Thiên Nhu à? Huyền Thiên gật gật đầu, nhìn thoáng qua Tôn Diệt Thu và Cố Thiên Nhu hôn mê trên mặt đất. Vũ Trấn Khôn nói, bên trong ta giết không ít giáo đồ tà giáo, nhưng cũng không có Phong Bất Chí, chẳng lẽ Phong Bất Chí không ở chỗ này? Bất quá, bọn hắn đều trúng huyết độc đã biến thành huyết thi, trừ phi có giải dược độc môn của luyện huyết giáo, nếu không. Vũ Trấn Khôn còn chưa nói xong, Long Tử Nghiên nói. Trong bọn họ chính là huyết độc huyền cấp hạ phẩm, ta có thể luyện chế giải dược huyết độc cho bọn hắn. Thật sao, Vũ Trấn Khôn vui vẻ. Huyền Thiên nói. Lúc đệ tử ở trong sơn mạch âm phong trúng huyết độc do Đặng Vạn Xuyên phóng ra chính là do Tử Nhi giải. Vũ Trấn Khôn vui vẻ nói. Vậy tốt, bọn hắn cuối cùng được cứu rồi, cứu sống bọn họ sẽ biết nơi hạ lạc của Bất Chí. Huyền Thiên vịn Tôn Diệt Thu, Long Tử Nghiên vịn Cố Thiên Nhu cùng Vũ Trấn Khôn đi ra khỏi sơn động, cưỡi hắc lân mã tiếp tục. Góc truyện audio.com, đi về phía Bắc Mạc huyện, lúc trạng vạng tối đã đến được Hoàng gia. Biết được Huyền Thiên về nhà, trưởng lão thủ tọa võ kỹ các Thiên Kiếm Tông cùng đi, Hoàng gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng, an bài đến không chê vào đâu được. Vũ Trấn Khôn tuy rằng là cao thủ nhất lưu trong võ giả tiên thiên cảnh nhưng đối với cường giả địa giai cảnh lại nhìn không ra nửa điểm hư thật, căn bản nhìn không ra người Hoàng gia đang bị thương thế trên người. Giờ cách lần trước Huyền Thiên quay lại tông môn đã gần một tháng. Hoàng gia chiếm cứ toàn bộ tài nguyên Bắc Mạc huyện, tài sản phóng đại, cũng đã lấy được không ít linh thảo thần dược, thương thế chỉnh thể đều đã được trị liệu, có chuyển biến tốt đẹp, khiến tu vi cũng đề cao không ít. Hoàng Nguyệt, Hoàng Viễn Thành, Hoàng Tông Nguyên tu vị đều tăng lên tới tiên thiên cảnh tam trọng, Hoàng Minh Sơn và Hoàng Tề Sơn tu vị tăng lên tới tiên thiên cảnh thất trọng, Hoàng Côn Sơn cũng chỉ kém một chút. Tu vị của Huyền Hồng vẫn chỉ là tiên thiên cảnh nhất trọng, thương thế của hắn nặng nhất, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị nghiền nát, kinh mạch toàn thân đứt gãy từng khúc, linh thảo bình thường căn bản không cách nào trị liệu, nhất định phải có đan dược sư luyện chế linh thảo thành đan dược trị liệu kinh mạch đứt gãy mới có thể trị hết. Hoàng gia có được hai gã võ giả tiên thiên cảnh thất trọng, trong số gia tộc bát phẩm thực lực cũng tính là thượng đẳng được rồi. Vũ Trấn Khôn đã lấy được căn cứ chính xác một vài gia tộc cấu kết với luyện huyết tà giáo, thấy thực lực Hoàng gia không kém liền không lưu lại lâu, ngày kế tiếp liền phản hồi Thiên Kiếm Tông. Tôn Diệt Thu, Cố Thiên Nhu, bởi vì Long Tử Nghiên ở lại Hoàng gia nên cũng lưu tại Hoàng gia. Vũ Trấn Khôn vừa đi, Huyền Thiên liền bảo mọi người Hoàng gia tu tập lại ở đại sảnh. Hoàng Viễn Thành ngồi ghế thủ tọa ở giữa. Hoàng Tông Nguyên đứng bên cạnh Hoàng Viễn Thành. Hoàng Minh Sơn ở Bắc Mạc Trấn, không ở chỗ này. Hoàng Tề Sơn và Hoàng Côn Sơn một trái một phải, ngồi ở bên dưới Hoàng Viễn Thành. thê tử hai người thì ngồi bên cạnh hai người, Huyền Hồng và Hoàng Nguyệt ngồi ở dưới tay Hoàng Tề Sơn. Còn có một vị lão nô hoàng gia thì đứng ngoài canh gác. Huyền Thiên và Long Tử Nghiên đứng ở trung ương đại sảnh. Sắc mặt Hoàng Viễn Thành so với một tháng trước đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn già nua như trước nhưng tinh thần lại tỏa sáng, khóe miệng lúc nào cũng vui vẻ, nhìn Huyền Thiên nói. Tiểu Thiên, ra vẻ thần bí gọi chúng ta lại cùng một chỗ, có chuyện quan trọng gì nói mau. Huyền Thiên chỉ Long Tử Nghiên, nói ông ngoại Tử Nhi là bằng hữu của con, là một vị đan dược sư huyền cấp, về nhà lần này cố ý mang nàng theo để trị liệu thương thế cho mọi người. Đan dược sư huyền cấp, Long Tử Nghiên vận chuyển phong huyền bí thuật, làn da thô ráp, cố ý cách ăn mặc hiển nhiên hết sức bình thường, người hoàng gia tuy rằng đều là cao thủ địa giai nhưng tu vị giờ phút này đều mới chỉ tiên thiên cảnh, không thể nhìn ra dung mạo thật của Long Tử Nghiên. Đến lúc này đối với Long Tử Nghiên mới nhiều thêm vài phần kính trọng. Long Tử Nghiên tuy rằng cải biến tướng mạo, nhưng thoạt nhìn niên kỷ vẫn chỉ 13-14. Hoàng Viễn Thành thần sắc hơi kinh, nói. Đan dược sư huyền cấp trẻ tuổi như vậy mặc dù trong thế lực ngũ phẩm, tứ phẩm cũng thập phần rất thưa thớt. Huyền Thiên mỉm cười, nói. Tử Nhi có thể không phải là huyền cấp hạ phẩm, mà là đan dược sư huyền. Góc truyện audio.com, cấp thượng phẩm, cách chương.